Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày thứ Sáu, 14 tháng 8 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay liên quan đến sự kiện Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ gần 4% trong 2 ngày liên tiếp. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quyết định hạ giá đồng tiền của mình. Phải chăng Việt Nam đang ở trong vòng xoáy tiền tệ Trung Quốc? Các cường quốc trên thế giới có vẻ như ngày càng tỏ rõ quan điểm của mình trước những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị những bài viết về các sự kiện ở Việt Nam như việc cộng thêm điểm thi đại học cho các đối tượng ưu tiên, nỗi lo sợ của người dân về mối nguy hiểm cháy nổ do các trụ điện cao thế, cũng như cách bố trí hệ thống điện ở Sài Gòn gây ra. Và cuối cùng là cảm nhận của một blogger về nhân vật Hoàng Chí Phong và cuộc cách mạng dù vàng của tuổi trẻ Hồng Kông. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ lòng hối tiếc sâu xa vì những gì Nhật đã làm ở thời đệ nhị thế chiến, nhắc lại những lời xin lỗi mà các chính phủ tiền nhiệm đã đưa ra không bao giờ thay đổi, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng không nên đòi hỏi các thế hệ kế thừa phải tiếp tục xin lỗi hay nhận lỗi vì những gì những thế hệ tiền bối đã làm. Trong bài diễn văn mới đọc ngày hôm nay ở Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ hối hận và chân thành xin lỗi vì những hành động đã làm trong thời chiến tranh. Nhưng nhắc nhở thế giới đừng quên từ khi cuộc chiến kết thúc đến giờ, Nhật đã bỏ hết công sức cho hòa bình và thịnh vượng của toàn khu vực. Nói thêm, điều này sẽ được Nhật thực hiện trong tương lai.
Về những điều quân đội Nhật đã làm với người dân Trung Quốc, Thủ tướng Abe nhìn nhận, nước Nhật đã gây khổ đau cho những thường dân vô tội tới mức không thể nào đo lường được, khiến chính ông cũng đau xót, không diễn tả nổi bằng lời. Ông Abe bảo thêm, hy vọng Trung Quốc nhận ra lời xin lỗi chân thành của Nhật Bản và mong ngài gặp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình để cùng xây dựng mối quan hệ hiện đang có những khó khăn. Bài diễn văn của Thủ tướng Abe được thế giới chú ý tới vì có thể giải tỏa những trở ngại do lịch sử để lại giữa Nhật và Nam Hàn và Trung Quốc. Vì thế, ông nói rằng đừng để con cháu hay các thế hệ sau đó phải tiếp tục đưa ra lời xin lỗi. Bảo thêm, thế hệ trẻ và những thế hệ kế thừa của Nhật Bản không liên quan gì tới cuộc chiến đã xảy ra và kết thúc cách đây 70 năm. Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi chưa ghi nhận được phản ứng nào từ Bắc Kinh và Seoul.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, vẫn chưa dập tắt được các ngọn lửa ở thành phố Cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Người dân địa phương nổi giận vì chính quyền bưng bít thông tin, trong khi chính phủ Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ các dự đoán khoa học cho rằng lính cứu hỏa đã sơ ý gây nên những vụ nổ kinh hoàng khi xịt nước vào nhà kho chứa chất hóa học, lúc nhà kho này đang bốc cháy. Cho đến tối hôm nay, những bản tin và hình ảnh phổ biến trên một số trang mạng xã hội cho thấy các đơn vị cứu hộ của Trung Quốc vẫn chưa dập tắt được các ngọn lửa ở Thiên Tân. Chính phủ Trung Quốc cũng vừa ra thông cáo nói rằng vụ nổ ở Thiên Tân là một bài học rất quan trọng vì không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng mà còn ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội. Thông cáo cũng cho biết chính sách kiểm soát an toàn hóa chất và thuốc nổ sẽ được thực hiện nghiêm minh trên toàn lãnh thổ Trung Quốc để đảm bảo chuyện này không xảy ra lần thứ hai.
Một số chuyên viên quốc tế về hóa học và chất nổ đưa ra giả thuyết cho rằng có thể nhân viên cứu hỏa Thiên Tân đã sơ ý khi phun nước vào nhà kho chứa hóa chất đang bốc cháy. Không biết những loại hóa chất này khi gặp nước sẽ tạo thành sức nổ mạnh, chẳng kém gì thuốc nổ TNT. Trước giả thuyết này, một viên chức thuộc Bộ Công an nói rằng các toán cứu hỏa không làm điều gì sai, giải thích thêm là dù biết trong nhà kho có loại hóa chất sẽ phát nổ nếu gặp nước, nhưng không thể nói là vụ nổ xảy ra vì lỗi của nhân viên cứu hỏa. Thông báo mới nhất của chính phủ cho hay số người chết trong vụ nổ này đã lên đến 54 người, 700 người bị thương, trong đó có 74 trường hợp nguy kịch.
Hình ảnh giới truyền thông chụp được và hình ảnh được phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh tượng nơi vụ nổ xảy ra trông không khác gì một bãi chiến trường, bên cạnh những tòa nhà đổ nát là cả chục ngàn chiếc xe bị hư hại, có những chiếc chỉ còn mỗi khung sắt, trong lúc người dân hỗn loạn chạy tìm nơi trú ẩn hoặc đi tìm người thân. Tin tức được các hãng truyền thông quốc tế loan tải từ hiện trường cho hay, chính phủ Trung Quốc tìm cách ngăn chặn không cho các nhà báo làm nghiệp vụ, dân chúng thì bực dọc vì không tìm thấy người thân, danh sách những người thiệt mạng hoặc bị thương không được công bố rõ ràng, không được chính phủ cập nhật tin tức. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin nói rằng toán đặc trách về võ khí hóa học của quân đội đã được điều tới Thiên Tân với trách nhiệm kiểm định xem những đám cháy có gây nên tình trạng không khí độc hại cho cư dân địa phương hay không. Theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, vụ nổ và các đám cháy do hóa chất gây nên ở Thiên Tân sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Liên quan đến Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay, Manila sẽ thực hiện kế hoạch dựng căn cứ không quân và hải quân ở cảng Subic Bay, bất kể chuyện Hoa Kỳ có đưa quân tạm trú ở cảng này hay không. Nói với báo chí khi ghé thăm cảng, ông Bộ trưởng Volte Gasmin cho biết, việc xây dựng căn cứ ở Subic Bay ngày một trở nên cần thiết và gấp rút hơn, vì phải có chỗ cho hải quân và không quân phi đồn trú để bảo vệ vẹn toàn lãnh hải trước những biến chuyển không thể biết trước được. Năm ngoái, hai chính phủ Phi và Hoa Kỳ đã ký hiệp ước cho phép binh sĩ Mỹ tạm trú trên đất Phi, kể cả tại Subic Bay. Nhưng hiệp ước quân sự này chưa thể thi hành vì còn đợi tòa quyết định xem việc chính phủ cho phép các đơn vị quân sự nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ của Philippines có hợp hiến hay không.
Cũng xin thưa thêm cùng quý thính giả là Nhật Bản đã chính thức tham gia vào các hoạt động mang tính nhân đạo mà Hải quân Hoa Kỳ và Philippines đang thực hiện ở Biển Đông, nơi nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tin của hãng thông tấn Reuters cho hay một tàu dầu của Nhật Bản đã ghé cảng Subic Bay tiếp tế nhiên liệu cho tàu bệnh viện của Mỹ trước khi con tàu của Hải quân Hoa Kỳ rời bến để sang Việt Nam. Đầu tuần này, Đô đốc Katsuosuke Kuwano, tư lệnh lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Phi đã gặp nhau ở Manila. Trong cuộc thảo luận, phía Nhật cho hay muốn thực hiện một số chương trình thao diễn quân sự chung với thủy quân lục chiến Phi.
Vừa rồi là bản tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, tại kỳ họp về an ninh ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur trong đầu tháng 8 năm 2015, người ta thấy Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ, không chấp nhận những hành động ngăn trở hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Đồng thời, người ta cũng thấy những động thái của Nhật Bản trong việc liên kết nhiều hơn với một số quốc gia Đông Nam Á. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về quan hệ quốc tế, hiện đang làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, dành cho Kính Hòa bài phỏng vấn sau đây liên quan tới tình hình Đông Nam Á. Đầu tiên, ông nhận định về những tiếng nói mạnh mẽ của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh ASEAN vừa qua.
Trong cái thời gian qua thì cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc nó có chiều hướng gia tăng, và trong cái bối cảnh đấy thì tranh chấp Biển Đông đã trở thành một cái vấn đề nó liên quan tới quan hệ Mỹ-Trung và trở thành một cái địa bàn mà ở đấy thì hai bên đã có những cái sự cạnh tranh nhất định. Vì vậy mà cái quan điểm của Mỹ đây là họ phản đối cái sự mở rộng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là cái hành động xây đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Đây là một không phải là một cái quan điểm mới của Mỹ. Mỹ muốn sử dụng các cơ hội để mà trình bày quan điểm này với phía Trung Quốc. Những cái nước ở trong khu vực cần phải quan tâm theo dõi, tại vì ở đây nó không phải là đơn thuần là về tranh chấp Biển Đông, về tự do hàng hải nữa, mà là một cái vấn đề liên quan tới cái quan hệ giữa hai siêu cường ở khu vực, và nó có ảnh hưởng về mặt lâu dài đối với cái tình hình an ninh khu vực.
Về phía Trung Quốc đó thì ông Vương Nghị có nói rằng là Trung Quốc đã dừng lại các cuộc xây cất ở đó rồi. Chúng ta có thể hiểu đây là một cái bước lùi của Trung Quốc không?
Tôi không nghĩ rằng đây là một bước lùi, tại vì Trung Quốc dừng lại không phải vì là áp lực của Mỹ hay là của các nước xung quanh khu Biển Đông, mà họ dừng là tại vì họ đã hoàn thành cái công việc xây dựng cơ bản đấy rồi, và bây giờ họ chỉ cần bước sang cái giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt các cái trang thiết bị ở đấy.
Trở lại với các quốc gia ASEAN thì ông có nhận xét gì về cái tuyên bố chung của các quốc gia ASEAN về Biển Đông?
Tôi nghĩ rằng là Malaysia với vai trò là chủ tịch ASEAN lần này đó, họ đã có cái nỗ lực lâu nay, cái lập trường của Malaysia đối với cái vấn đề Biển Đông cũng như đối với quan hệ với Trung Quốc đã thường đối là nhún nhường và muốn giữ gìn quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua khi mà làm cái vai trò chủ tịch của ASEAN thì Malaysia cũng đã rất là thành công trong việc mà xử lý cái vấn đề Biển Đông cũng như là quan hệ với Trung Quốc, và họ đã có cái sự điều phối các cái nước liên quan để mà có thể đưa ra được các cái tuyên bố khá là cứng rắn, nhất là trong cái tuyên bố của họ liên quan tới việc xây đảo chẳng hạn, của Trung Quốc chẳng hạn. Đấy là một cái thể hiện cái sự đoàn kết của ASEAN ở một mức độ nào đấy, mặc dù là trong khu vực một số nước vẫn còn có cái thái độ là rất là ngập ngừng trong cái việc mà nêu ra hoặc là lên án cái hành động của Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Malaysia thì Việt Nam và Malaysia cũng tuyên bố là sẽ thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược. Điều này nó cũng có thể phần nào cho thấy rằng là trong bản thân cái quan điểm của Malaysia về vấn đề Biển Đông cũng như là trong quan hệ với Trung Quốc, họ cũng đã có sự điều chỉnh ít nhiều, và tôi nghĩ rằng đây là một cái diễn biến có phần thuận lợi cho Việt Nam trong cái hồ sơ Biển Đông.
Ông vừa nói đến cái sự ngần ngại của một số quốc gia khi mà lên án Trung Quốc. Theo một cái bản tin phương Tây đấy, họ nói đến những cái quốc gia đó mà họ chỉ đích danh là Campuchia, Lào và Miến Điện, họ dùng cái từ là những cái đồng minh của Trung Quốc ở khu vực, thì ông nhận xét gì về cái từ này?
Tôi nghĩ rằng là nếu mà dùng từ đồng minh thì có lẽ là thổi phồng cái mối quan hệ giữa các nước này với Trung Quốc, tại vì đồng minh thì nó liên quan tới nhiều thứ, không chỉ là về mặt ủng hộ đối với Trung Quốc trong cái vấn đề hồ sơ Biển Đông, mà còn có thể là có các cam kết về quốc phòng, về an ninh khác. Nếu gọi Campuchia, Lào hay là Myanmar là đồng minh của Trung Quốc thì tôi nghĩ chưa phải phù hợp, nhưng mà rõ ràng là những cái nước này họ có cái lập trường tương đối là mềm mỏng, và đặc biệt trong hồ sơ Biển Đông thậm chí họ còn có cái sự ủng hộ đối với Trung Quốc nữa. Trong số 3 nước này thì Campuchia là có cái sự ủng hộ mạnh nhất đối với Trung Quốc, còn Lào thì dẫu sao họ vẫn có cái sự giằng co trong việc mà xử lý quan hệ giữa hai bên, là một bên là Trung Quốc và một bên là Việt Nam, thì vì vậy mà họ cũng chưa thể hiện cái thái độ ủng hộ của Trung Quốc ra mặt. Tuy nhiên họ cũng không có ủng hộ Việt Nam, họ muốn giữ một cái thái độ trung lập. Còn đối với vấn đề với Myanmar cũng tương tự như Lào, mặc dù là trước đây thì họ có cái xu hướng nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn, tuy nhiên trong thời gian gần đây thì họ cũng cố gắng gọi là giảm dần cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính vậy mà cái quan điểm của họ đối với Trung Quốc thì nó cũng không phải là thể hiện cái sự ủng hộ quá mức. Tuy nhiên họ cũng giống như trường hợp của Lào thì họ cũng rất là ngần ngại trong việc mà lên án hoặc là có các cái lời lẽ thường gặp đối với Trung Quốc, tại vì là đối với Myanmar thì quan hệ với Trung Quốc cũng còn rất là quan trọng, mặc dù có những cái nỗ lực để mà thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.
Thưa ông, nói về cái tuyên bố chung đó thì những cái bản tin của những hãng thông tấn quốc tế ra trước khi bản tuyên bố ra đời thì họ nói rằng họ đã thấy được những cái bản nháp mà trong đó phía Philippines và Việt Nam rất là muốn thúc đẩy có những cái lời lẽ cứng rắn. Thế thì theo ông thì cái thái độ của Việt Nam trong cái hội nghị an ninh lần này có phải là đã mạnh mẽ hơn hay không?
Tôi nghĩ rằng là cái kịch bản này thì nó đã lặp lại nhiều lần chứ không phải chỉ trong cái hội nghị lần này. Tại vì Việt Nam và Philippines là hai cái nước gọi là tiền tuyến trong cái tranh chấp Biển Đông, và họ phải đối mặt với một cái Trung Quốc hung hãn, gọi là trực tiếp nhất ở trên Biển Đông, và họ là người mà cảm nhận được rõ nhất cái sức ép từ cái sự cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông. Chính vậy mà lâu nay đã không phải chỉ từ trong hội nghị lần này thì cả Việt Nam và Philippines đều cố gắng lôi kéo cái sự ủng hộ để có được những cái sự đáp trả gọi là mạnh mẽ nhất đối với các cái sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên cái nỗ lực này thì nó cũng bị hạn chế ít nhiều bởi vì các cái nước khác trong khu vực thì họ lại có các cái lợi ích nó tương đối khác biệt và họ không muốn có những cái sự lên án hoặc là có những cái lời lẽ quá cứng rắn đối với Trung Quốc.
Trong lúc hội nghị ở Kuala Lumpur diễn ra thì cũng có những cái tin tức liên quan đến việc là Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại cho Philippines những cái máy bay tuần thám trên biển. Rồi ngoài ra có tin là Philippines sẽ cho người Nhật sử dụng những căn cứ quân sự của họ. Thế thì thưa ông đánh giá thế nào về vai trò hiện nay và tương lai của Nhật Bản tại Biển Đông?
Dưới cái thời của Thủ tướng Shinzo Abe thì Nhật Bản đang cố gắng tìm lại hoặc là phục hồi cái vai trò của mình trong an ninh khu vực. Một trong cái động lực để mà Nhật Bản theo đuổi điều đấy, đấy chính là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong lịch sử thì Trung Quốc và Nhật Bản là hai đại kình địch với nhau. Và trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh thì cái sự kình địch đấy nó được kiềm chế phần nào do vai trò của Mỹ. Đặc biệt là hiệp ước đồng minh Nhật-Mỹ thì nó vừa kiềm chế chủ nghĩa dân tộc cũng như là cái vai trò an ninh của Nhật ở châu Á, đồng thời nó làm trấn an Trung Quốc không cảm thấy lo sợ cái sự tiếp sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt của Nhật. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì trong cái bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung gia tăng thì Mỹ cũng khuyến khích Nhật là có vai trò tích cực hơn và bản thân trong chính giới Nhật Bản, đặc biệt là vai trò của Thủ tướng Shinzo Abe thì họ cũng muốn có cái vai trò và tiềm lực quân sự mạnh hơn để mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong bối cảnh một Trung Quốc trỗi dậy như vậy. Thì trong cái tổng chiến lược của lớn của họ đó thì họ không chỉ tăng cường quan hệ với Mỹ cũng như là tăng cường cái vai trò an ninh của mình mà họ còn muốn hỗ trợ các cái quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á để tăng cường cái năng lực của họ, đồng thời làm sao để tạo ra một cái thế trận về mặt chiến lược đó để mà cân bằng lại cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thì người Nhật đã chọn hai cái quốc gia, hai cái đối tác chủ chốt ở khu vực Đông Nam Á, đây là Philippines và Việt Nam, tại vì hai quốc gia này đều là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong việc kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc, đặc biệt là do cái hồ sơ Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ của Nhật đối với Philippines và Việt Nam thì nó phù hợp với lợi ích của cả Nhật cũng như là của cả Philippines và Việt Nam. Đây là một cái điều mà cả Việt Nam và cả Philippines đều hoan nghênh. Và trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái sự hỗ trợ đấy nó sẽ còn tiếp tục và sẽ còn được tăng cường, chừng nào mà cái sự trỗi dậy của Trung Quốc còn tiếp tục đe dọa tới cái an ninh của Nhật Bản cũng như là của Việt Nam và Philippines.
Xin rất là cảm ơn ông đã có thời gian dành cho buổi phỏng vấn này. Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích. Không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin thị trường ngoại hối Việt Nam lên cơn sốt vào chiều 13 tháng 8 sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 3 ngày liên tiếp. Tính chung từ 11 đến hết ngày 13 tháng 8, Trung Quốc đã hạ giá đồng tiền của họ tới 4,6%. VN Express đưa tin giá đô la niêm yết tại các ngân hàng hầu như tăng gần hết biên độ vào trưa ngày thứ Năm với mức cao nhất được phép là 22.106 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Ở thị trường chợ đen, muốn mua đô la phải chịu giá 22.300 đồng. Thị trường đã phản ứng nhanh với biện pháp kỹ thuật hôm 12 tháng 8 của Ngân hàng Nhà nước, tăng gấp đôi biên độ tỷ giá từ 1% lên 2%. Phá giá tiền đồng là nhóm từ nhạy cảm, nếu không muốn nói là cấm kỵ. ngay những khi chính thức phá giá, thì báo chí cũng chỉ sử dụng từ kỹ thuật là điều chỉnh tỷ giá. Nới rộng biên độ tỷ giá thì nghe lại càng mơ hồ hơn đối với người dân thường. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội giải thích.
Không phải rằng là chính thức là phá giá, một cái biện pháp để mở rộng cái biên độ là trao đổi tiền tệ và cho phép các ngân hàng thương mại có thể phản ứng một cách nó linh hoạt hơn. Về mặt thực tế thì nó cũng tương đương như cái việc là phá giá đồng bạc thêm 1% nữa, nhưng mà đấy là một cái biện pháp có tính chất linh hoạt và kịp thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại sao Việt Nam gần như hốt hoảng về Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, mà Trung Quốc lại còn phá giá 3 ngày liên tiếp với mức hạ giá tổng cộng 4,6%? Là bởi vì tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Trung Quốc lên tới 50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2014, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, và Việt Nam lún sâu vào nhập siêu. Năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc đạt 14,9 tỷ đô la Mỹ, nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 43,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Dự báo năm 2015, mức nhập siêu này có thể lên tới gần 40 tỷ đô la Mỹ. Khi Bắc Kinh chưa có việc liên tiếp phá giá tiền, thì cán cân thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đã bị chênh lệch lớn như vậy, cho nên sự âu lo là hoàn toàn dễ hiểu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Chắc chắn việc phá giá đồng bạc Trung Quốc sẽ tác động khá mạnh đến cán cân thương mại của Việt Nam. Việc xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì hàng hóa của Việt Nam sẽ tắt lên 4% và cái đó sẽ có là tác động lại đối với doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá thành thì mới có thể xuất khẩu được, bởi vì phía nhập khẩu Trung Quốc sẽ không sẵn sàng để mà là nâng giá bán lên theo cái mức độ như vậy. Còn về hàng nhập khẩu thì Việt Nam phải tăng cường là chống buôn lậu mới có thể đối phó được với lại cái làn sóng hàng hóa rẻ của Trung Quốc tràn vào Việt Nam.
Việt Nam có vẻ bắt đầu bị cuốn hút vào vòng xoáy tiền tệ sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phá giá lần thứ ba liên tiếp. Có nhiều thông tin cho rằng việc nới biên độ tỷ giá thêm 1% hôm 12 tháng 8 của Ngân hàng Nhà nước là chưa đủ và có thể sẽ phải điều chỉnh tiếp. Trả lời Nam Nguyên vào tối 13 tháng 8 2015, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội nhắc lại là tính đến tháng 5 2015 thì Ngân hàng Nhà nước đã phá giá 2% và Thống đốc Nguyễn Văn Bình hứa hẹn là sẽ không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2015. Tuy nhiên, tình hình diễn biến không thuận lợi đòi hỏi phải có những quyết định linh hoạt và đã có việc tăng gấp đôi biên độ tỷ giá ngoại hối. Phó Giáo sư Ngô Chí Long tiếp lời.
Lần thứ ba liên tiếp đồng như để phá giá mà biên độ phá giá của nó lên đến 4,6%. Mà trong bối cảnh trong tình hình của Việt Nam như vậy là mới phá giá 1%. Thì nói như vậy thì không phải là nó phá giá bao nhiêu mình phá giá bấy nhiêu. Thế thì cái sự phá giá của cái đồng biên độ của cái đồng Trung Quốc mà nó lớn hơn đồng Việt Nam ấy, thì chắc chắn là nó sẽ gây bất lợi cho Việt Nam rất nhiều. Là vì Việt Nam là một nền kinh tế lệ thuộc tương đối nhiều vào Trung Quốc. Thế nên mà thực tế thì khi chưa phá giá mà với cái tỷ giá ổn định của Trung Quốc như của Việt Nam ấy, thì hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam rất nhiều. Mà trên thị trường sự cạnh tranh về hàng hóa của Việt Nam thì gần tương đồng với hàng hóa Trung Quốc. Cho nên trong bối cảnh trong tình hình mà Trung Quốc phá giá với biên độ lớn mà Việt Nam phá giá với biên độ nhỏ thì chắc chắn ấy, sẽ gây rất nhiều cái hệ lụy. Đặc biệt nếu mà cái cảnh báo vô cùng quan trọng đó là cái sự nhập siêu sẽ tăng lên. Mà trong cái việc nhập siêu hiện nay của nền kinh tế Việt Nam đối với Trung Quốc thì tương đối là lớn so với các quốc gia khác. Cho nên đây là một vấn đề bài toán. Còn nếu mà với tư duy mà điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường mà không điều chỉnh cho nó tương xứng với một mức độ nào đó chứ không phải nhất thiết là họ 4,6%, mình cũng 4,6%. Mà với biên độ quá nhỏ quá hẹp thì cũng không có tác dụng lớn lắm và cái đó sẽ gây những hệ lụy đặc biệt cho khả năng cạnh tranh cũng như là ảnh hưởng xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam cũng như vấn đề nhập siêu Việt Nam ngày càng lớn.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, giới ngân hàng cho rằng mức điều chỉnh biên độ tỷ giá 1% là khá hẹp so với kỳ vọng của họ. Từ đầu năm 2015 đến nay, ngân hàng nhà nước xem như đã phá giá tiền đồng 3%. Tuy nhiên, giới ngân hàng cho rằng mức điều chỉnh tỷ giá 5% thực chất là phá giá tiền đồng 5% cho trọn năm 2015 cũng không phải là quá đáng. Vẫn theo tờ báo, một giới chức cao cấp ngân hàng thương mại không muốn nêu tên nhận định rằng các ngân hàng đang rất khó khăn sau động thái nới biên độ tỷ giá giao dịch đô la Mỹ Việt Nam đồng, cộng thêm việc tăng lãi suất khiến các ngân hàng muốn khóc. Được biết, nếu đồng nội tệ của Việt Nam được định giá theo tín hiệu thị trường thì sẽ có thể làm giảm áp lực về cầu ngoại tệ. Các ông chủ ngân hàng thương mại lập luận rằng thời thế đã đổi thay. Việt Nam không còn là nền kinh tế kế hoạch như thời trước, điều hành tỷ giá cần kịp thời căn cứ theo hơi thở thị trường. Bên cạnh câu chuyện vòng xoáy tiền tệ do Trung Quốc tạo ra, tiến sĩ Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia được báo điện tử Thanh niên trích lời đã nói, Việt Nam cần xem lại một cách kỹ lưỡng, xác lập một tỷ giá như thế nào để cho tình trạng nhập siêu của Trung Quốc không lớn hơn nữa. Bài toán tỷ giá mà Phó Giáo sư Ngô Chí Long đặt ra chắc hẳn sẽ gây nhức đầu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Trên báo chí Việt Nam, hầu hết các chuyên gia trong ngoài chính phủ đều tán dương quyết định ngày 12 tháng 8 của Ngân hàng Nhà nước về việc nới biên độ tỷ giá từ 1% lên 2%. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đồng thuận về phản ứng kịp thời, năng động của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước có sự điều chỉnh biên độ tỷ giá ngay trong ngày 12 tháng 8 là ngày Trung Quốc phá giá lần thứ hai. Tuy vậy, có lẽ tiến sĩ Lê Đăng Doanh là người đầu tiên cảnh báo sớm về tác động tiêu cực từ việc hạ giá tiền đồng, ông nói.
Tôi xin lưu ý rằng cái biện pháp này thì chắc chắn nó sẽ làm cho tăng thêm chi phí để mà trả nợ công, vì nợ công của Việt Nam là được trả bằng đồng đô la, và nếu như điều chỉnh tỷ giá và nới cái biên độ như thế này thì nợ công sẽ tăng thêm được.
Hồi cuối tháng 7 2015, Ngân hàng Thế giới cảnh báo nợ công của Việt Nam lên tới 110 tỷ đô la Mỹ và chỉ riêng khoản chi lãi vay đã lên tới 7,2% tổng chi ngân sách nhà nước. Số nợ công này không bao gồm nợ của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nếu Việt Nam phá giá tiền đồng với tỷ lệ lớn chừng nào thì nợ công sẽ tăng theo chừng ấy. Phó giáo sư Ngô Chí Long nói rằng đây là bài toán hết sức đơn giản.
Như vậy đồng tiền anh giữ giá 3% có nghĩa là anh khi nợ công của anh sẽ tăng lên 3%. Phải dùng tăng thêm 3% để bù vào cái phần đó thì đấy là một bài toán hết sức là cụ thể như vậy.
Trên báo chí nước ngoài, nhóm từ chiến tranh tiền tệ đã bắt đầu phổ biến sau khi Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ trong 3 ngày liên tiếp. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi hôm 12 tháng 8, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Rõ ràng là Trung Quốc đã bắt đầu khởi động một cuộc chiến tranh tiền tệ, và tôi nghĩ rằng đây là bắt đầu của một cái vòng xoáy. Còn cái vòng xoáy sẽ đi đến đâu và Trung Quốc được cái gì và sẽ mất cái gì thì cái điều đó còn phải có thời gian để mà tính toán xem xét.
Việt Nam là quốc gia có vị trí ở sát cạnh Trung Quốc, vốn chịu nhiều ảnh hưởng của nước khổng lồ này. Trước tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, người dân Việt Nam lên tiếng đặt vấn đề thoát chung cả về chính trị lẫn kinh tế. Tuy vậy, trong 2 năm vừa qua, tình hình vẫn chưa cải thiện được gì. Một vòng xoáy mới của cuộc chiến tiền tệ, mà thực chất là để Bắc Kinh giải quyết các bất ổn kinh tế nội tại, nhưng cũng có thể cuốn hút Việt Nam vào đó và tạo cho nền kinh tế Việt Nam những hậu quả khó lường. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần tin buổi tối là bản tin trong nước.
Liên quan đến Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia của Việt Nam, ông Trương Văn Phước, hôm nay kêu gọi đừng quá hốt hoảng khi đồng tiền Trung Quốc phá giá 3 ngày liên tiếp. Ông Phước cũng là giới chức nhà nước đầu tiên nhận định theo nguyên văn, câu chuyện Biển Đông đang ánh xạ trên diễn biến tỷ giá đồng nhân dân tệ. Theo báo điện tử VN Express, ông Trương Văn Phước cho rằng Việt Nam đã có kinh nghiệm nên cần bình tĩnh, tạo đồng thuận của xã hội và xem việc đồng nhân dân tệ mất giá cũng như giàn khoan đẩy đưa ở ngoài khơi mà thôi. Tuy không nói thẳng ra, nhưng ai cũng hiểu ông Phước đề cập tới vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc từng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam, gây ra nhiều bất ổn tại Việt Nam. Do kinh tế Việt Nam lệ thuộc lớn vào Trung Quốc với tình trạng nhập siêu hàng hóa Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia của Việt Nam nhấn mạnh rằng Việt Nam cần có đối sách phù hợp, đừng vì cam kết ổn định tỷ giá mà không nghĩ tới việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng hoặc không dám mở rộng biên độ tỷ giá rộng hơn nữa. Được biết, điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng là chính thức phá giá đồng tiền, còn mở rộng biên độ tỷ giá ngoại hối là hình thức phá giá tiền một cách không chính thức. Các ngân hàng thương mại có thể linh hoạt vận dụng biên độ mở rộng hạ giá tối đa đồng tiền tới hết mức cho phép.
Cũng liên quan tới vòng xoáy phá giá đồng tiền Trung Quốc, hãng tin Bloomberg hôm nay đưa tin một số nhận định của giới tài chính ngân hàng cho là Việt Nam sẽ phải tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong thời gian tới. Từng cam kết không điều chỉnh tỷ giá quá 2% trong năm 2015. Tuy vậy, hôm 12 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng gấp đôi biên độ tỷ giá đô la Mỹ và tiền đồng Việt Nam từ 1% lên 2%. Được biết, trong 7 tháng đầu năm nay, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam chỉ còn 9,5% so với mức 14% cùng kỳ năm ngoái. Việc giảm giá đồng tiền Việt Nam sẽ là biện pháp giúp tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt sau khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ 3 lần liên tiếp.
Cũng như nhận định của giới đầu tư tài chính và ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các chuyên gia trong nước cũng phản ánh quan điểm là Việt Nam cần tiếp tục phá giá đồng tiền để đối phó với việc phá giá lớn của nhân dân tệ Trung Quốc. Nguyên do là vì hàng hóa nội địa không cạnh tranh nổi với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Sau vụ phá giá tiền Trung Quốc, cảnh báo khối lượng hàng Trung Quốc vào Việt Nam càng gia tăng thêm, kể cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, Phó Giáo sư Ngô Trí Long ở Hà Nội nhận định là nới biên độ tỷ giá 1% là quá nhỏ bé, sẽ không có tác dụng gì mấy nếu so sánh với mức 4,6% cộng chung 3 lần phá giá bên Trung Quốc.
Cũng qua phỏng vấn của đài chúng tôi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định rằng hàng hóa Việt Nam sẽ trở nên đắt đỏ, tương đương mức phá giá của Trung Quốc. Doanh nghiệp phải giảm giá thành thì mới có thể xuất khẩu sang Hoa Lục để đối phó với tình trạng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc mà nay còn rẻ hơn nữa sau khi phá giá nhân dân tệ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khuyến cáo Việt Nam một mặt phải tăng cường chống buôn lậu một cách hiệu quả, đồng thời phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo lời ông, đây là cuộc chiến sống còn của nhà nước và tất cả doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cảnh báo rằng biện pháp phá giá hạ giá tiền đồng sẽ có một tác dụng không mong muốn là làm gia tăng chi phí thanh toán khối nợ công hiện đã rất lớn của Việt Nam.
Việc cộng thêm điểm thi đại học cho các đối tượng ưu tiên là chính sách nhằm đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình có công với chính quyền cách mạng hoặc cho những thành phần thiếu điều kiện khác. Tuy nhiên, việc làm đó dẫn đến nhiều hệ lụy về lâu về dài mà một thực tế thấy rõ là có người không đủ năng lực được sử dụng trong khi lại có những tài năng thực sự bị loại ra. Nên giải quyết vấn đề này như thế nào cho phù hợp? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Chính sách cộng điểm cho các đối tượng ưu tiên được áp dụng theo cách thí sinh ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt khó khăn, con của những người có công với cách mạng, thương binh, nặng, liệt sĩ, được cộng thêm từ 0,5 đến 2 điểm ưu tiên. Điểm chênh lệch giữa thí sinh được cộng điểm ưu tiên và không được cộng điểm ưu tiên có thể lên tới 3,5 điểm. Trong điều kiện chỉ có 0,25 điểm là có thể quyết định việc đỗ trượt thì đây là một việc tỏ ra bất hợp lý. Không những thế, việc này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Ông Hoàng Oanh, một nhà nghiên cứu giáo dục của Hà Nội nói với chúng tôi.
Tính cách này đã có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Các việc tuyển sinh và các trường đại học luôn luôn có tuyển sinh ưu tiên cho thành phần công nông. Những người này sau khi đã thoát nạn mù chữ thường được cử đi học 2 năm trong quá trình của thông lao động và của tổ chức công nông. Sau đó họ được công nhận đã có trình độ tốt nghiệp phổ thông và vào học trong các trường đại học.
Một cán bộ ở vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo không muốn tiết lộ danh tính cho biết.
Cộng điểm là một chính sách hợp lý để dành để khuyến khích vùng sâu vùng xa có cái điều kiện để bạn học. Tuy nhiên tôi nghĩ là sự thay đổi từ từ năm nay thôi là bắt đầu có thấy sự bất công. Vậy thì chúng ta cũng phải nhìn lại là xem là cái đấy nó là một vấn đề nào. Các năm trước tại sao không sao mà riêng năm nay như thế? Thì nghĩa là mình cũng phải xem lại là cái thang điểm của điểm cộng hiện nay nó như thế nào, nó có hợp lý không?
Ông Trần Duy Thọ, một thương binh nặng loại 1/4 ở Nam Định cho rằng đây là chính sách đúng đắn và hợp lòng dân, phù hợp với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam.
Tôi tên là Trần Duy Thọ, tôi bị thương ở Tân Châu, Tây Ninh, năm 70. Tôi được những chính sách của Đảng và Nhà nước mà cắt thì cũng cần thiết cho như vậy là những người đổ xương máu và những người đóng góp công sức như chúng tôi để con em chúng tôi được hưởng thì cũng là thật sự là cần thiết để trả lại một phần xương máu. Bởi vì chúng tôi là người có công thì chúng tôi không được hưởng, thì con cái chúng tôi được hưởng đấy là cái quyền rất chính đáng và thực sự là phải như thế.
Theo báo giáo dục, Phó giáo sư Văn Như Cương cho rằng, ở các thành phố, ai cũng được đi học và có điều kiện học tập tốt. Trong điều kiện, học tập của học sinh nông thôn rất khó khăn, chính sách chế độ ưu tiên nhằm bù đắp sự thiệt thòi của học sinh, theo ông, không thể cao bằng trong vấn đề này. Chính sách ưu tiên cho những vùng sâu, hẻo lánh là cần thiết, song cần có chính sách nhằm thu hút người có trình độ đến làm việc ở các khu vực này, ông Hoàng Oanh bày tỏ.
Nên bỏ quy định cộng thêm điểm cả cho đối tượng là người dân tộc thiểu số hay người ở miền núi xa, người địa bàn khó khăn, bằng việc nhà nước có những chính sách để cấp vùng miền thích hợp thu hút người có năng lực từ mọi nơi tới các tỉnh miền núi, những nơi xa xôi hẻo lánh. Tôi tin chắc là sẽ có không ít người từ mọi nơi sau khi tốt nghiệp sẽ tình nguyện lên miền núi để làm việc.
Nhà giáo Nguyễn Thường Long đồng tình.
Cái việc mà do rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học mà ra trường mà lại từ chối cái công tác ở những vùng sâu vùng xa nó là một hiện tượng có thật, và nó tạo ra cái bức tranh không công bằng. Trong cái thời chúng tôi, thời của chúng tôi thì nói chung là người ta thực hiện cái này nó rất là dễ thôi, tức là ai cũng phải đi sâu vùng xa một thời gian nhất định, sau đó thì sẽ được luân chuyển trở về những cái nơi nó hợp lý hơn.
Chính sách ưu tiên này không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Con em của những đối tượng ưu tiên có thể được học đại học, xong ra trường thì hầu hết không có việc làm vì không có đủ tiền để chạy việc. Ông Trần Duy Thọ khẳng định.
Trên văn bản nhà nước nêu ra và đảng chính phủ nêu ra nói chung là quá tốt, nhưng chỉ tốt trên văn bản thôi anh ạ. Họ nói thì hay lắm, để trả lời bằng thực tế thì mọi chế độ chính sách ưu tiên ưu đãi cho con em thương binh gia đình và những người có công hoàn toàn họ nói mười không được một.
Trả lời câu hỏi, nhà nước nên có chính sách thế nào trong tuyển sinh cho phù hợp, vừa đáp ứng được việc đền ơn đáp nghĩa, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo. Cần phải rạch ròi trong việc đãi ngộ và chất lượng đào tạo đại học, có như thế mới tránh được các hậu quả lâu dài. Ông Hoàng Oanh cho biết.
Tôi không dám phủ nhận những đóng góp của những người có công cho đất nước, cho xã hội và hoàn toàn nhất trí việc có sự đãi ngộ thỏa đáng cho họ có những đóng góp đó. Nhưng tốt nhất là nhà nước hay đãi ngộ bằng tiền bạc, bằng vật chất cho họ. Như vậy vừa đảm bảo công bằng, vừa không để lại những di chứng, thậm chí là hậu họa cho lớp sau.
Nhà giáo Nguyễn Thượng Long tiếp lời.
cái chủ trương ưu tiên thì nó thể hiện ở trong cái quá trình đào tạo, quá trình dạy dỗ các em đó ở những địa phương đó. Thì theo tôi cái việc ưu tiên là cần thiết, nhưng mà cái ưu tiên này là ưu tiên trong quá trình học sinh đó đi học. Ví dụ quá trình tiết thu ở nhà trường thì có thể là có học bổng, có thể là có sự ưu tiên chăm sóc hơn những người khác.
Đây là một chủ trương mang tính nhân đạo, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng việc giải quyết cộng điểm cho các đối tượng ưu tiên thì chỉ giải quyết được ở phần ngọn, cái đó sẽ tạo ra chất lượng đào tạo không đồng đều và chênh lệch nhau về chất lượng. Còn thi cử thì nó là vấn đề của quốc gia, là vấn đề phải so đo, thì nó phải có chuẩn mực ngặt nghèo, có như thế thì mới tạo ra được các sản phẩm đào tạo có chất lượng được. Thi tuyển sinh đại học nhằm để lựa chọn nhân tài, những người trúng tuyển phải là những người có năng lực và trí thức cao hơn, cần có cơ hội được đào tạo tiếp. Thực tế cho thấy, có những người tốt nghiệp cử nhân do được ưu tiên, con nhà có công hay gia đình liệt sĩ, nhưng khi ra làm việc thì không thể đảm đương công việc và đã gây hại lớn cho xã hội.
Mạng lưới điện ở Sài Gòn do phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Có thể nói rằng, điện là thứ năng lượng vô cùng quan trọng đối với con người trong hiện tại. Một hoạt động sinh hoạt của con người đều cần sự hỗ trợ của điện, và điện đóng vai trò khởi động cỗ máy xã hội mỗi ngày. Nhưng với Việt Nam, đặc biệt là với người dân Sài Gòn, từ dây điện cho đến cách tính tiền điện và bắt đồng hồ điện, cầu giao tổng ngoại trụ, chẳng khác nào cái bẫy lửa đối với mọi nhà. Người dân Sài Gòn luôn sống trong nỗi lo thấp thỏm về cháy nổ do điện gây ra. Một cư dân tên Lạc ở quận Tân Bình, Sài Gòn bày tỏ bức xúc.
Sợ nhất là mấy cái chỗ điện, cái cục điện cao thế, mấy cái hộp điện á. Ở trên trời thì mình có thể có những cái khi mà mưa gió thì nó có những cái tai nạn có thể từ trên trời từ đâu rơi xuống như là điện đóm hay như vậy đó. Còn đứt dây điện hoặc là nguyên một cái cuộc dây điện thoại tự nhiên nó rớt xuống người mình hay gì đó. Còn ở dưới đất thì cho trống, có những cái nơi mà nó thi công trống, nó đâu có đóng nắp lại rồi nó để nguyên cái lỗ đó, mà cái trường hợp xảy ra rất nhiều. Mà mưa ngập lên người ta ra bước, người ta đâu thấy lỗ trống rồi bước xuống là chết bao nhiêu người rồi đó. Việt Nam mình là ngay cả những cái người mà thợ làm việc người ta cũng không có được cái tính chất chuyên nghiệp trong cái chuyện bảo hộ nữa. Ví dụ như người ta leo lên cục điện là cứ thế mà leo lên thôi. Chứ không, có nhiều người cũng không có nón bảo hộ, không có một cái không bao mang găng tay bảo hộ, không có gì hết. Ở Việt Nam mình rất là đặc biệt là những cái nước mà nó đông dân như là Sài Gòn thì nó càng lâm đến, tại vì đó là cái lỗi của hệ thống rồi. Bây giờ mà muốn chỉnh lại cái lỗi hệ thống là phải chỉnh lại hết từ đầu luôn, từ gốc luôn. Cho nên là bây giờ nếu mà cắt đầu này cắt đầu kia nó vẫn y chang vậy ha.
Theo ông Lạc, vấn đề dây điện đang chằng chịt khắp thành phố có thể nói đã trở nên phổ dụng và không có gì đáng ngạc nhiên, mà cũng không riêng gì Sài Gòn mới có. Hầu như mọi thành phố, mọi ngõ quê đều có thể bắt gặp hình ảnh dây điện chằng chịt. Điều này giống như một biểu tượng của ngành điện lực Việt Nam. Nơi nào có dây chằng chịt, nhằng nhịt, nơi đó có điện lực Việt Nam. Nhưng thành phố Sài Gòn vẫn cho cảm giác đặc biệt hơn. Một thứ cảm giác vừa bất an, vừa rất thú vị mà chỉ có những ai thần kinh đủ mạnh hoặc vượt quá ngưỡng bình thường như say rượu, tâm thần và cảm giác bị chai lì mới có thể bắt gặp được trạng thái này. Ông Lạc nói rằng đôi lần ông say rượu và nhìn thấy Sài Gòn lòng thành phố lãng mạn, chim lồng cá chậu. Mỗi người dân trở thành con chim nhỏ bay tung tăng dưới chiếc lồng bằng dây điện, và mỗi sợi dây điện trở thành một sợi dây lưới che chở cuộc đời người dân Sài Gòn. Đó là cảm giác khi say rượu. Lúc tỉnh táo, ông Lạc nói rằng mỗi sáng bước ra đường, nếu chỉ nhìn từng đoàn xe máy, xe hơi ngược xuôi không thôi thì còn đỡ. Nếu ngồi lại chỗ nào đó, nhìn ngang thì xe cộ vù vù, nhìn lên thì dây điện như mạng nhện, cảm giác ngột ngạt và xa lạ kéo đến. Nếu thần kinh không đủ mạnh sẽ dẫn đến stress. Và Sài Gòn, nếu tính ra cho một đời người, những thứ lặp đi lặp lại trong một ngày kiếm cơm sẽ là kẹt xe, nhìn thấy dây điện đàn lưới và ngập nước vào mùa mưa. Đáng sợ nhất là thành phố này có lưu lượng xe cộ, người đi lại quá đông đúc. Trong khi đó, nạn kẹt xe và ngập nước là thường xuyên, mà dây điện lại quá chằng chịt. Thật là đáng sợ, chỉ cần một cú chập điện, hở điện đâu đó vào mùa mưa thì khó mà lường được hậu quả của nó. Vào mùa nắng thì nếu có sự cố về điện sẽ dẫn đến cháy nổ. Trong khi đó, những hộp đồng hồ điện và cầu dao tổng lại gắn ngoài trụ điện, gắn khá cao, gọi là để chống trộm hoặc tránh tình trạng khách hàng gian lận tiền điện. Nhưng trong tình trạng có chập mạch thở dây, người dân muốn ngắt cầu dao điện thì vô cùng khó, phải gọi đến những thợ điện khu vực, có khi vài giờ đồng hồ sau họ mới có mặt. Không có nhân viên nhà đèn thường trực, cũng như không có đường dây nóng cho việc này. Mà nếu có số điện thoại nóng thì khi xảy ra sự cố, gọi điện thứ bảy, thứ hai, số điện thoại nóng mới trả lời. Và có khi chủ nhật, tuần sau mới có người đến xử lý. Đợi người đến xử lý thì mọi thứ đã thành trò. Ông Lạc bức xúc kết luận rằng, nhà nước quá coi thường mạng dân. Vì ngành điện lực do nhà nước quản lý, nếu nhà nước không coi thường mạng dân thì phải thiết kế làm sao để người dân dễ bề xử lý nhất khi có sự cố. Đằng này chỉ vì sợ người dân ăn gian tiền điện, chỉnh gian đồng hồ, hay mà tập trung toàn bộ đồng hồ và cầu dao tổng ngoài trụ. Mỗi khi có sự cố, người dân rơi vào thế bị động. Những vụ hỏa hoạn do điện gây ra ở Sài Gòn trong nhiều năm trở lại đây là một bằng chứng đau đớn cho việc coi đồng lãi hàng tháng cao hơn sinh mạng người dân. Và việc này là do nhà nước. Nếu nhà nước không coi thường mạng dân, thì ngành điện sẽ không bao giờ lợm thợm, tệ hại như hiện nay. Một người dân Sài Gòn khác tên mình tỏ ra lo lắng.
Nó chằng chịt sẵn là đồ chuyện lớn khủng khiếp kia mà không lo có gì đựng chằng chịt làm gì. Một cái túi dây điện nó còn chằng chịt trong trí tuệ con người kia mà không giải quyết được.
Theo mình, tình trạng dây điện chằng chịt ở Sài Gòn là tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Vì cách tổ chức và bố trí điện sẽ hết sức manh mún, trong đó tham nhũng móc ruột quá nhiều nên chất lượng dây điện thấp, tải lực cũng thấp. Chính vì vậy mỗi khi có một hộ kinh doanh mới thì nhà đèn buộc phải kéo một đường dây mới đi kèm với đường dây cũ. Cứ như vậy, dây mới và dây cũ đi với nhau, kết thành những chùm với những tán cây. Nếu có sự cố điện va chạm thì những cành cây sẽ trở thành mồi lửa, những búi dây nhanh chóng trở thành bó đuốc thần tốc mang lửa đến nhà dân. Và một khi dây điện đã chằng chịt đến độ thành mạng lưới bao phủ khắp thành phố, vấn đề an toàn điện sẽ trả về số 0. Hiện tại, mạng lưới dây điện cũng như cách bố trí dây điện, cầu dao điện trên cao hoặc dưới lòng đất tại thành phố Sài Gòn sẽ trở thành cái bẫy giết chết hàng ngàn người trong phút chốc khi mùa mưa tới. Ông Minh lắc đầu nói rằng, cũng may, Sài Gòn là thành phố ít bị bão, chỉ có mưa và ngập lụt. Nhưng cả mưa và ngập lụt sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng khi có một đường dây điện nào đó hở mối hoặc hỏng vỏ. Lúc đó cả con đường ngập nước sẽ thành một dòng sông điện, chôn sống đoàn người mắc kẹt trong đó. Vả lại, người ta phân bổ dây điện đi luồn với cây xanh là chuyện hết sức ngô nghê, khôi hài, mà có lẽ chỉ có Việt Nam mới có. Hơn nữa, Việt Nam là nước có nhiều thiên tai, gió bão, không hiểu sao ngành điện lại tư duy ra được một kiểu bố trí dây điện nằm lẳng trong cây xanh. Trong khi đó, để tránh được tình trạng này thì không cần phải học cho cao, chỉ cần một người xóa mù chữ cũng có thể vẽ được bản thiết kế tránh dây điện móc vào cây xanh. Với mức nguy hiểm và bất an như hiện tại, cộng thêm giá tiền điện mỗi ngày một tăng nhanh đến độ ngập thở, người dân chỉ còn mong vào một ngày nào đó ngành điện không còn độc quyền nhà nước và tư nhân sẽ đứng ra kinh doanh điện, cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có như vậy, người dân mới có thể yên tâm mà sống. Ông Minh đưa ra kết luận này trước khi kết thúc câu chuyện về điện. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Mời quý vị đến với bài viết Như một giấc mơ điện ảnh của Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Như một cuốn phim dài hấp dẫn chưa có hồi kết, chàng thanh niên Hoàng Chí Phong lại lên tiếng cho biết anh vẫn tiếp tục hành trình của mình vì một Hồng Kông trong ước mơ của những người rất trẻ. Những tuyên bố mới nhất của Hoàng Chí Phong trên tạp chí Le Monde vào tháng trước cho thấy cuốn phim Cách mạng Dù Vàng năm 2014 có thể là một cuộc trình diễn đầy ngẫu hứng, không định trước cái kết cho mình, nhưng những gì sắp tới đây sẽ là một bộ phim được sản xuất hết sức chặt chẽ, với phần kịch bản và diễn viên chính cũng sẽ do Hoàng Chí Phong đảm trách. Nhân vật 18 tuổi này được tờ Fortune bình chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng quan trọng nhất trên hành tinh năm 2015. Giải thích lý do cuộc cách mạng Dù Vàng lại kết thúc đáng tiếc như vậy là vì họ đã không giới thiệu sâu rộng kế hoạch của phong trào đến từng người dân Hồng Kông để có được một sự hưởng ứng mạnh mẽ và thống nhất hơn. Hoàng Chí Phong nói, mọi thứ trong tương lai phải khác. Tương lai cho một cuộc cách mạng Dù Vàng quay trở lại sẽ nhắm đến cuộc đấu tranh cho việc thay đổi về thể chế chính trị mà thời hạn đạt được là năm 2030. Trước khi thời hạn cho phép, một quốc gia, hai chế độ sẽ kết thúc vào năm 2047. Đây được coi là cơ hội cuối cùng cho thế hệ mới ở Hồng Kông trong việc bước ra khỏi gọng kềm của Bắc Kinh, chọn cho vùng đất của mình một con đường tự do, dân chủ mà họ đã quyết chọn. Không khác gì những khán giả xem phim, những ai quan tâm đến cuộc cách mạng dù vàng ở Hồng Kông vẫn hồi hộp, chờ xem kẻ ác sẽ đến từ đâu, nhân vật chính sẽ thoát hiểm và có thành công hay không. Có lẽ vào lúc này, giới chính trị phụng sự quyền lực cho Bắc Kinh đang căng thẳng để vận dụng mọi bùa phép nhằm ngăn trở cuộc cách mạng. Động Kiến Hoa, nhân vật được Bắc Kinh giao trọng trách nhận lại Hồng Kông từ người Anh vào năm 1997, đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bị mất chế độ ở vùng đất này, đã kêu gọi bổ sung luật pháp từ đại lục, phủ lên luật pháp hiện hành của Hồng Kông. Thậm chí, Stanley, đại diện cho thành phần hãnh tiến thân Bắc Kinh, cũng kêu gọi soạn thảo một đạo luật chống lật đổ. Chúng tôi cần 3-4 năm. Hoàng Chí Phong nói về một khoảng lặng dự kiến trước khi có một trận cuồng phong mới của những người cầm dù vàng. Trong cuộc xuống đường năm 2014, người Hồng Kông nói rằng đã có đến 1,2 triệu người tham gia bằng 1/6 tổng số của cư dân ở vùng đất này. Trước khi có một sự thay đổi nào đó xuất hiện, tâm trạng buồn chán về thể chế cộng sản khác biệt đang lớn dần trong đời sống, đã khiến giới trẻ Hồng Kông lên tiếng về nhiều mặt văn hóa, xã hội, đạo đức của đại lục đang tràn vào, khiến họ cảm thấy không còn là chính mình, không còn là vùng đất của mình. Sự chuyển động này âm ỉ và lớn dần không khác gì đêm trước của một cuộc cách mạng. Một trong những cuốn sách gần đây khiến chính quyền Bắc Kinh tức giận là tác phẩm Lost in Transition, tạm dịch lạc lõng trong chuyển giao của giáo sư Chu, xuất bản năm 2014. Tựa cuốn sách này nhại lại bộ phim Lost in Translation vào năm 2003 của nữ đạo diễn Sofia Coppola. Trong sách, vị giáo sư của trường đại học Hồng Kông đã đáp đúng tâm trạng của hàng triệu người vô cùng tiếc nhớ khi nói về một vùng đất tươi đẹp trước khi trao trả cho Trung Quốc. Ông mô tả một Hồng Kông đang mất dần sự độc đáo của mình bởi sự xóa bỏ rất chủ tâm của Bắc Kinh. Giới trẻ Hồng Kông đọc và gối đầu giường về một quá khứ kiêu hãnh, đặc biệt không quên nhận định sắc bén của giáo sư Chu. Thống nhất địa lý hoàn toàn, không thể thống nhất được văn hóa, và sự thống nhất đó giúp chúng ta nhìn rõ hơn tình trạng một quốc gia, hai nền văn hóa, one country, two cultures hiện nay. Dĩ nhiên, người Hồng Kông không phản bội lại tổ tiên mình, nhưng họ không chịu nổi những người từ đại lục có chút tiền, ăn to nói lớn, mua vét, ăn cạn mọi thứ đang có trên đảo quốc này. Họ cũng không chịu nổi chuyện những người mẹ đi từ Bắc Kinh đến, tự nhiên cho con ăn hoặc tiêu tiểu ngay trên tàu. Sự khác biệt đó đang là hố ngăn cách sự thống nhất trong lòng người ngày càng lớn dần. Mốt nhại lại câu nói một quốc gia, hai chế độ do Bắc Kinh tuyên truyền cứ nở rộ. Giới làm điện ảnh Hồng Kông cứ hay đùa bằng khẩu ngữ, một bộ phim, hai phiên bản, để nói về chuyện làm phim cứ phải phập phồng, chờ lưỡi kéo kiểm duyệt. Hồng Kông từng là kinh đô điện ảnh của châu Á trong nhiều thập niên, nhưng giờ đây, mọi thứ đã nhạt nhẽo và là sự tiếc nuối của người dân Hồng Kông, cũng như của cả một thế kỷ, những người hâm mộ điện ảnh Hương Cảng. Trong danh sách 100 bộ phim hay nhất một thời đại mà các trang mạng của Hồng Kông bình chọn, hầu hết những cuốn phim được nhớ mãi mãi đều được sản xuất trước năm 1997. Edmund Lee, nhà bình luận điện ảnh nổi tiếng của tạp chí Time Out, đã nói trong chương trình kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hồng Kông vào năm 2012 rằng chúng ta sẽ khó mà tìm lại được, dù nhiều tiền hơn hay nhiều diễn viên giỏi hơn. Trong những kỳ vọng lẻ loi mà người Hồng Kông còn nghĩ đến, có lẽ đó là Hoàng Chí Phong và hành trình đến tương lai đẹp như điện ảnh của anh. Vượt lên sự nhàm chán và áp đặt của ý nghĩa thống nhất địa lý và chính trị từ chính quyền trung ương, người sinh viên trẻ này đang cùng thế hệ của mình dần hình thành một siêu phẩm với tuyên ngôn: hãy để chúng tôi sống với tự do mà chúng tôi đã chọn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.